đông tuyết rơi, nên suốt 6 tháng trong năm chẳng ai bén mảng đến gần. Thời gian này kéo dài đằng đẵng, trong khi ấy tôi biết mình sẽ không bị gián đoạn. Đương nhiên, khi ẩn tu nghiêm ngặt thì tôi không buộc phải gặp bất kỳ một ai không có ý định như tôi. Nhưng vì tôi sống biệt lập nên có thể đi ra ngoài cả ngày ngay cả khi đang ẩn tu nghiêm ngặt. Trong khi ở thiền viện thì tôi chỉ có thể tránh khỏi đâm sầm vào người khác nếu tôi ra ngoài vào nửa đêm. Điều ấy đôi khi thật khó khăn, chẳng hạn khi tuyết rơi dày thì tôi phải ra ngoài, một tay phải xách đèn, còn tay kia thì phải cầm phít nước. Ở trong hang thì chẳng có những vấn đề như thế. Mùa đông, tôi hứng nước tuyết tan, tôi có thể ngồi ngoài trời mà chẳng lo có người đến gần tìm tôi. Trí óc trở nên thư thái hơn khi quý vị có thể nhìn ra ngoài trời và ngắm cây cỏ, những ngọn núi xa xa và một bầu trời mênh mông bất tận. Cách đó khoảng 400 mét là một dòng suối nhỏ thơ mộng. Vào mùa hè, tôi làm vườn trước hang trồng khoai tây và cải củ. Cải củ rất có lợi vì tôi có thể dùng hết cả thân lẫn củ. Tôi đem chúng chặt hết ra, phơi khô lên để dự trữ cho mùa đông, bởi vì một mùa đông dài sẽ chẳng thể có gì mọc lên được. Khi tuyết rơi, tất cả sẽ ổn. Hễ tôi quên trữ diêm thì sẽ rất khó khăn. Tôi phải dành các mùa hè ngắn ngủi để chuẩn bị cho những mùa đông dài lê thê này. Đám dã thú thường đến gầm gừ quanh hang. Buổi sáng sau một đợt tuyết rơi, tôi lại thấy những dấu chân thú thuộc họ móng guốc và họ móng vuốt ở khắp nơi. Có khi tôi còn thấy cả vết chân của một con báo tuyết. Tôi chưa hề thấy báo tuyết bao giờ, nhưng tôi phát hiện ra những dấu chân có móng vuốt đặc thù. Tôi liền vẽ lại và sau này đưa cho vài nhà động vật học. Họ khẳng định đó đích thị là một con báo tuyết, vì chỉ có báo tuyết mới có dấu chân đặc thù như thế. Nó để lại những vết cào trên ngưỡng cửa sổ, rõ ràng lúc ấy nó đang nhìn vào hang của tôi. Cũng còn có cả sói nữa. Tôi thích sói. Lần nọ tôi đang ngồi ngoài trời, một đàn 5 con sói phóng đến. Chúng đứng đó và nhìn tôi rất hiền lành, và tôi cũng nhìn lại chúng. Chúng đứng đó khoảng 5 phút, chỉ im lặng đứng nhìn, rồi con đầu đàn quay đi và những con khác phóng theo sau. Đôi khi chúng ngồi trên hang tôi ở và tru lên hàng mấy tiếng đồng hồ. Tôi thường dành những mùa đông dài để ẩn tu, còn trong thời gian hè nói chung, tôi không ẩn tu. Tôi tận dụng những tháng hè ngắn ngủi để tích trữ mọi thứ cho mùa đông. Thế rồi, vào tiết thu, tôi xuống làng Tashi Son để gặp vị lạc ma của mình, cho ngài biết những việc tôi đã và đang làm, rồi thọ giáo hay xin thêm những chỉ dẫn. Trong những năm cuối cùng ở đó, tôi đã bước vào cuộc ẩn tu dài 3 năm, dĩ nhiên tôi không hề rời hang. Tôi có một người anh em dân Lahu thường mang đến cho tôi những thứ cần thiết. Năm nọ, suốt 6 tháng trời, anh ta chẳng hề mang đến cho tôi thứ gì. Đó là một kinh nghiệm đáng lưu ý. Ở đó, tôi rất hạnh phúc. Đôi khi tôi đã tự hỏi chính mình, nếu ngươi có thể ở bất cứ nơi nào trên trần gian, thì ngươi sẽ ở đâu? Tôi luôn chọn hang đá, và tôi cũng thường tự hỏi thêm rằng, nếu ngươi có thể làm bất cứ việc gì ở trần gian, thì ngươi sẽ làm gì ngay lúc này? Và câu trả lời là, tôi sẽ tiếp tục tu hành trong hang này, bởi đó là một thời gian tốt cho tôi. Bây giờ nhìn lại, tôi biết ơn sâu xa vì có được cơ hội tu hành ở đó. Vì Lahu là một nơi huyền diệu đối với tôi. Trước hết, nó được chính các vị nữ thần bảo hộ chúc phúc Và tiếp đến là người dân ở đó rất lương thiện, họ không hung bạo, ngay cả khi say khướt, họ cũng chỉ khóc sướt mướt mà thôi. Họ khóc và nói, ôi tôi đã lãng phí đời tôi biết bao, ước gì tôi là thầy tu và được học giới luật Phật giáo. Họ chẳng hề có chút giả tâm như người Kham. Chú thích, một thành của xứ Kham, một trong ba tỉnh của Tây Tạng. Kham nằm ở vùng Đông Nam Tây Tạng. Hết chú thích. Họ chẳng bao giờ rút dao và tự động đâm người khác. Từ thời xa xưa khi quân Mông Cổ thường hay đến cướp bóc, thì người dân vội đem tất cả tài sản của mình chôn xuống đất và bỏ trốn. Sau khi quân Mông Cổ đi rồi, họ quay trở về, đào hết mọi thứ lên và củng cố đời sống trở lại. Họ là những con người rất hiền lành, không hề thích chống cự và chiến tranh. Suốt thời gian ở đó, chưa khi nào tôi gặp lôi thôi với những người địa phương, đó là chuyện hiếm đối với một phụ nữ sống nơi hoang vắng như thế. Mọi người biết tôi ở đó, nếu như có người đàn ông nào đến bên hang thì đó chỉ là một ông lão Abi bị lạc mất một con bò. Ông ta hỏi, cô có thấy con bò nào ở đây không? Hay chúng tôi lạc mất ba con cừu, cô có thấy con nào không? Và chỉ có thế thôi. Ở tất cả các nơi khác trên đất Ấn Độ và kể cả bên phương Tây, không ai có thể sống trong một nơi hoang vu như thế. Và cũng chẳng cảm thấy vững tâm và an toàn đến như thế được. Kinh nghiệm sống ở nơi hoang vắng này rất bổ ích vì tôi phải học cách tự xoay sở bất cứ chuyện gì xảy ra với tôi. Khi sống ở một nơi biệt lập như thế, quý vị không thể dùng đến điện thoại và gọi cho một anh thợ máy hay nói chuyện phím với một người thân nhất. Quý vị cũng không thể mở truyền hình để thư giãn, thậm chí vào mùa đông cũng không thể đi dạo. Có chuyện gì xảy đến, quý vị chỉ việc ngồi đó và quan sát nó thôi. Giai đoạn này đã giúp tôi phát triển tài xoay sở và sự vững tin. Tôi đã học được cách không cần phải chạy đến người khác nhờ cậy, giải quyết vấn đề của mình. Điều ấy rất hữu ích cho tôi vì tôi đã từng luôn nghĩ mình không thực tế và ít khả năng, rồi tìm ngay người khác để xin giúp đỡ và được khuyên nhủ. Nhờ những năm tháng phải tự giải quyết mọi chuyện, tôi không những học được cách trát tường chẻ củi và làm những công việc thực tế mà còn học được cách kiểm soát tâm thức. Tôi biết cách nó hoạt động, có một lượng thời gian vô hạn mà không có sự tác động bên ngoài, chỉ để biết được chức năng của tâm thức, sự xuất hiện trầm tư và cảm xúc, cách chúng ta gắn bó với chúng, cách để tách rời với chúng và cách chuyển hết mọi tư tưởng và cảm xúc về trạng thái quảng đại. Tôi rất may mắn khi có được cơ hội làm điều này. Tôi nhìn lại thời gian ấy như một trong những giai đoạn học tập lớn nhất trong đời mình. Vào cuối thời kỳ tu đạo 3 năm của mình, tôi đã sống ở Ấn Độ được 24 năm và tôi cảm thấy đã đến lúc nối liên lạc lại với thế giới phương Tây. Tôi cần hiểu rõ lại giá trị nền văn hóa phương Tây và tái thiết lập điều mà tôi cho rằng có thể được gọi là cội nguồn văn hóa phương Tây của mình. Thế nhưng tôi không quan tâm đến việc mình sẽ phải đi đâu. Một số người nói, hãy đến Mỹ. Một số khác gợi ý, hãy đi Úc. Một số nữa lại nói, hãy quay lại Anh. Hình như chẳng có nơi nào là hợp lý cả. Tôi đã tự hỏi mình, thế còn Mi, Mi muốn đi đâu? Và chẳng có câu trả lời nào. Chẳng có nơi nào đặc biệt tôi muốn đi, thế nhưng tôi linh cảm là đã đến lúc mình phải ra đi. Thế rồi, và người bạn của tôi, một cặp vợ chồng người Mỹ tôi quen tại Ấn Độ, đã và đang đi khắp châu Âu viết thư cho tôi và nói, chúng tôi đã thấy một nơi thật hoàn hảo, hãy đến Ý, đến thành phố Assisi. Và tôi nghĩ, đúng rồi, Assisi, nước Ý có vẻ là một nơi dừng chân hợp lý sau Ấn Độ. Nó rất giống Ấn Độ, bộ máy quan liêu, hệ thống bưu chính, môi trường làm việc không mấy hiệu quả. Ở đó, tôi lập tức cảm thấy cứ như ở nhà mình vậy. Assisi là một nơi tuyệt vời. Nó là nơi sinh và là quê nhà của Thánh Francis. Bầu không khí nơi này rất thiêng liêng. có một số nhóm liên quan đến Ấn Độ trên những ngọn đồi quanh Assisi, có ba tu viện và một trường âm nhạc Ấn Độ. Tất cả các bạn hữu của chúng tôi ở đây đều dấn thân vào một chặng đường tâm linh nào đó, dù họ là tín đồ đạo Hindu, đạo Phật hay đạo Cơ Đốc. Tất nhiên, Assisi là quê hương của dòng tu Thánh Francis. Đó là một dòng tu đầy niềm say mê. Dù tất cả các hoạt động buôn bán và những đoàn du khách tấp nập, nhưng nó vẫn có một đặc điểm rất đặc biệt và cực kỳ thiêng liêng. Ngay cả chùa chiền cũng vậy, nhiều người đã lĩnh hội được các kinh nghiệm tâm linh sâu xa ở đó, ngay cả một số người chỉ đến đó để du lịch. Có một nơi như thế đó. Tôi đã ở đó và làm nhiều việc khác nhau. Tôi đã trở lại châu Á vài lần. Thế rồi, vào năm 1992, các lạc ma trong tu viện của tôi bảo tôi lập một ni viện. Ngài Khamtrul Rinpoche đã viên tịch vào năm 1980. Nhưng trước đó, Ngài đã nói, ta muốn con lập một ni viện vào một số dịp. Trước đó thì chẳng có cách nào tôi có thể bắt đầu một dự án như thế. Tuy nhiên, lúc này các thầy tu trẻ của tu viện Tashizong nói, chúng tôi thực sự muốn có một ni viện ở đây, xin hãy thành lập ngay. Tôi nghĩ, được, bây giờ đã đến lúc rồi. Về căn bản mà nói, thì đó là những gì tôi đã và đang từng thực hiện. Ni viện ấy sẽ giới thiệu lại một truyền thống yoga rất đặc biệt được kế tục nhờ người học trò của Milarepa là Ngài Rechungpa. Truyền thống này vốn dĩ rất rộng lớn và sâu xa, nhưng có một phần đặc biệt dành cho nữ giới. Tại Tây Tạng, họ có những người tu hành được gọi là Ton Dema. Họ là những nữ hành giả, người luyện yoga được gọi là hành giả, các nữ tu sĩ đặc biệt sống trong các hang ở trên núi và chuyên tâm tu hành thuật yoga. Bây giờ chỉ còn hai vị lạc ma vẫn duy trì việc truyền bá thuật tu hành này. Sau khi thành lập ni viện ấy, chúng tôi sẽ chọn các nữ tu sĩ thích hợp trong số những người đến học, và họ sẽ được tạo cơ hội hấp thụ cũng như học cách tu luyện yoga. Nếu chúng tôi không tiến hành công việc ngay thì sẽ quá trễ. Sự tu luyện yoga được truyền từ người này đến người khác như một đốm lửa. Khi đốm lửa tắt thì không thể nào truyền nó đi được nữa. Phương pháp này được gọi là một sự khẩu truyền. Nếu hai vị lạc ma cao niên này qua đời mà không truyền lại phương pháp tu luyện này thì coi như nó vĩnh viễn bị biến mất. Cùng với ni viện ấy cũng còn có một trung tâm ẩn tu quốc tế dành cho nữ giới, để mọi phụ nữ khắp nơi trên thế giới có thể đến và thiền dưới các điều kiện có lợi. Còn nam giới cũng được tiếp đón đến ở tại nhà khách. Trong tương lai, tôi hy vọng chính các nữ tu sĩ sẽ đứng ra giảng dạy. Mấy năm nay, tôi đi khắp nơi trên thế giới để huy động sự ủng hộ của quốc tế cho dự án này. Các vấn đáp. Hỏi, bà có còn thích ma nữa không? Tenzin Palmo, hết rồi, bởi vì tôi đã hỏi vị lạc ma của tôi về tất cả mọi vấn đề mà dân làng đã cảnh báo tôi, chẳng hạn những anh lính sẽ cưỡng hiếp tôi và người ta sẽ cướp mất đồ đạc của tôi, cũng như chuyện ma quái. Ngài bảo, ta không biết các vấn đề khác, nhưng ta dám chắc là không có ác quỷ nào hết. Do đó khi có bất cứ chuyện gì xảy ra, tôi nghĩ không sao hết. Ở đây làm gì có ác quỷ, vì thế điều đó không quan trọng. Tâm thức tôi không hề gợi lên một chút sợ hãi nào, vì tôi tin rằng nếu có chuyện gì xảy ra thì cũng đều tốt lành cả thôi. Hỏi, nghe có vẻ như bà được ban cho tính tự tin và sự trong sáng. Tôi rất quan tâm đến một tình trạng rối loạn thần kinh được gọi là thiếu cân bằng khí sắc luôn mà một số người đã mắc phải khi ẩn tu, nhất là khi nó biểu lộ như sự hoài nghi và hoang mang. Không biết bà có lời khuyên nào về điều đó không ạ? Tenzin Palmo, Khi tôi sắp bước vào ẩn tu suốt 3 năm, tôi đã đến gặp một vị bác sĩ Tây Tạng tại Dharamsala và nói: "Con sắp bước vào kỳ ẩn tu dài, con nghĩ con mạnh khỏe, nhưng xin thầy bắt mạch cho con xem có bệnh tình gì không." Do đó, ông ta bắt mạch cho tôi rồi nói: "Mạch ổn, có điều con hơi yếu một chút." Điều này thì tôi đã rõ, nhưng dù sao thì con vẫn khỏe. Tuy nhiên, hầu hết người phương Tây đều mắc phải tình trạng thiếu cân bằng khí sắc khi họ bước vào ẩn tu. Vậy, để ta cho con ít thuốc chống tình trạng này. Do đó, tôi đã mang theo loại thuốc này, nhưng tôi chưa bao giờ cần đến nó. Người ta mắc chứng thiếu cân bằng khí sắc bởi vì họ đã cố quá sức. Chính họ tự đặt ra các mục tiêu không thể đạt được, bắt chước người tu hành lý tưởng và đẩy mình ra khỏi các giới hạn bản thân. Việc tu hành theo truyền thống Tây Tạng khích lệ điều này bởi vì nó mang đến cho quý vị vô số lần lặp lại mới hoàn thiện được, hàng trăm ngàn lần hay hàng triệu lần, và khi quý vị ra khỏi bất cứ một loại ẩn tu nào, thì câu hỏi đầu tiên đặt ra cho quý vị sẽ là: quý vị đã niệm được bao nhiêu câu kinh, chứ không phải là quý vị đã niệm chúng hay như thế nào, hay quý vị đã có được kinh nghiệm gì, nhưng bao nhiêu lần. Có ý kiến cho rằng người ta phải tụng niệm mỗi lúc một nhiều hơn và mọi sự cần phải tuyệt đối hoàn hảo. Điều này chỉ gây thêm nhiều căng thẳng, và sự căng thẳng này sẽ đưa đến tình trạng thiếu cân bằng khí sắc. Chúng ta cần phải học cách thư giãn, làm cho tâm thức trải rộng, trong khi đó vẫn luôn giữ được trí óc minh tuệ. Nhờ đó quý vị có thể tu hành trong cảm thức cởi mở, chứ không phải trong một mối lo lắng quá mức. Nếu tình trạng căng thẳng bắt đầu lộ diện, thì càng tu hành bao nhiêu, quý vị càng bị căng thẳng bấy nhiêu. Đó là một cái vòng luẩn quẩn. Khi đã lâm vào trạng thái mất cân bằng khí sắc, thì càng trở nên căng thẳng và khó chịu. Do bị căng thẳng và khó chịu nên quý vị sẽ lại mất cân bằng về khí sắc. Do đó, bắt đầu từ thong thả một chút và không luyện tập quá nhiều. Chỉ cần như luyện tập thể dục, nếu không thì quý vị sẽ tự làm mình thêm đau đớn mà thôi. Dần dần quý vị gắng thêm một chút cho đến khi hoàn toàn khống chế được nó, nhưng vẫn phải để cho tâm thức hết sức thư giãn. Thế rồi, lúc kết thúc hãy thư giãn, để khi bước ra khỏi ẩn tu thì nó không gây cho toàn cơ thể quý vị cơn náo loạn hoang mang. Giữ cho tâm thức thư giãn là một điều cực kỳ quan trọng, ngay cả khi nó minh mẫn. Một tâm thức thư giãn không có nghĩa là một tâm thức ngủ mê, mà là một tâm thức cởi mở và trống rỗng, chứ không khép lại như bản chất nó là vậy. Tôi nghĩ rằng những người đi vào ẩn tu mà không được chỉ bảo thường xuyên cách giữ cho tâm thức nằm trong một khoảng không mở rộng thì thật đáng tiếc. Longchen Rabzam đã nói nhiều về điều này. Ông giải thích về việc đừng để cho tâm thức đi bất cứ nơi nào nó muốn, nhưng giữ nó ở những giới hạn trong một tình trạng thư giãn. Dĩ nhiên, khi tình trạng mất cân bằng, khí sắc gia tăng thì mọi sự đều đã quá trễ. Điều duy nhất quý vị có thể làm là tìm đến một bãi biển đầy nắng ấm nào đó và nằm xuống trên bãi biển ấy. Thời gian ẩn tu nên là một niềm hào hứng, chứ không phải là một cuộc thách thức. Nó phải là một niềm vui, bởi vì nếu tâm thức vui tươi với những việc đang thực hiện thì nó ăn khớp và hợp nhất với tu hành. Nếu tâm thức quý vị bị thúc bách quá nhiều thì nó trở nên cứng nhắc và sẽ dẫn đến xung đột. Chính cái xung đột này gây nên chứng mất cân bằng khí sắc. Chúng ta cần phải biết các giới hạn của mình và có lòng trắc ẩn với mình. Rồi chúng ta cũng phải học cách dùng đến tâm thức cho thật hợp lý để có thể bước vào thiền định với niềm vui. Cho nên, điều rất quan trọng là không thúc ép bản thân làm việc quá khả năng. Trong quá trình tu hành, chúng ta nên ngừng lại trước khi mình trở nên mệt mỏi, vì nếu chúng ta ngừng lại trong khi tâm thức vẫn còn đang hồ hởi với kinh nghiệm ấy, thì tâm thức sẽ nhớ được. Thật hào hứng, tâm thức sẽ lại hăng hái cho lần sau. Mặt khác, nếu chúng ta cố ép đến lúc kiệt sức thì tâm thức lên tiếng đủ rồi, mà nó sẽ nhớ điều đó. Tâm thức nhớ là nó đã mệt mỏi và chán ngấy, và lần sau sẽ miễn cưỡng không cho chúng ta ngồi xuống nữa. Nếu chúng ta được sự tiếp sức của tâm thức và tâm thức thực sự hồ hởi với việc sắp làm, thì chẳng còn cách nào có thể làm chúng ta mắc phải trạng thái mất cân bằng khí sắc. Chúng ta chỉ phải mắc chứng này khi có xung đột mà thôi. Hỏi: khi bà không được tiếp tế lương thực trong suốt 6 tháng ròng, thì đã xảy ra vấn đề gì? Tenzin Panmo: tôi gầy đi nhiều. Tôi đã đấu tranh tư tưởng. Chủ yếu thì tôi chỉ ăn một ngày có một bữa thôi. Và tôi đã bắt đầu ăn mỗi ngày một ít hơn. Milarepa nói rằng ngài luôn khấn nguyện là mình sẽ chết cô độc trong một hang đá. Và tận đáy lòng, tôi cũng đã khấn nguyện như vậy. Một lần nọ, chúng tôi phải chịu một cơn bão tuyết. Cơn bão này dữ dội suốt 7 ngày đêm, và hang tôi ở bị phủ trong một màn đêm hoàn toàn. Khi tôi mở cửa sổ ra, thì bên ngoài phủ một mảng băng tuyết. Tôi mở cửa ra vào, thì đã có một lớp băng phủ kín hết. Và tôi đang kẹt trong một không gian bé tẹo, không làm sao ra ngoài được. Tôi nghĩ, thôi, thế là hết rồi. Thế là tôi lấy mấy viên linh đan nhỏ. Tôi cần phải uống thuốc này trước khi chết. Tôi chuẩn bị sẵn thuốc để uống trước khi tắt thở. Tôi chắc chắn không khí đã gần hết, và mỗi lúc tôi lại càng hít sâu hơn. Tận thâm tâm, tôi đã khấn với vị lạc ma của mình. Vào khoảnh khắc mong manh ấy, tôi mới thực sự hiểu rằng điều quan trọng duy nhất lúc ấy là vị lạc ma của mình. Ôi, tôi tôn kính ngài đến chừng nào. Bây giờ nghĩ lại lúc đó, tôi hết sức bàng hoàng. Tôi không lo sợ trong cảnh bế tắc. Tôi hoàn toàn thanh thản trước nghịch cảnh ấy. Tôi đã hoàn toàn từ bỏ, chẳng việc gì phải bận tâm. Tôi không biết làm thế nào để có thể vượt qua khỏi cái chết. Nhưng trong lúc chờ chết, tôi vẫn ổn. Thế rồi, tiếng nói của Rinpoche vọng trong thâm tâm tôi: hãy dọn tuyết. Cũng may cho tôi, cánh cửa lớn lại mở về phía bên trong. Dù sao thì tôi cũng không phải làm việc nhiều. Lúc đầu, tôi dùng một cái xẻng. Tôi phải xúc tuyết vào bên trong bởi vì không còn lối nào để ra ngoài. Tôi dùng một cái nắp dung nồi để cào tuyết. Tôi đào một lỗ thông ra ngoài. Sau đó tôi chỉ có thể bò được thôi. Tôi nhìn lại phía sau lưng thì chỉ là một khoảng không đen ngòm. Và nhìn phía trước cũng hoàn toàn tối đen. Nhưng tôi thấy một cái lỗ nhỏ xíu. Rồi cuối cùng tôi cũng thoát ra bên ngoài được. Nhìn quanh thì thấy cơn bão tuyết vẫn đang gào rú. Tôi bò lại vào trong và con đường thông ra đã bị phủ tuyết. Tôi đã đào đến 3 lần, phải mất hết 1 hay 2 tiếng đồng hồ gì đó thì mới đào thông nó ra bên ngoài được. Lần thứ 3 tôi ra ngoài và nhìn xung quanh, chẳng còn cây cối nữa, chẳng nhìn thấy được gì nữa, tất cả chỉ còn là màu trắng. Những phiến đá ngồi thiền của tôi nằm trên cao vậy mà cũng mất dạng. Không hang đá, không gì cả. Thế rồi, có những chiếc trực thăng bay qua trên bầu trời. Tôi thầm nghĩ, chà, có lẽ ai đó tổ chức đi ngắm cảnh núi đồi La Hô xinh đẹp trong màn tuyết trắng. Sau đó tôi mới biết rằng một số làng mạc đã hoàn toàn bị tàn phá và 200 người bị thiệt mạng. Các trực thăng ấy bay đến cứu nạn nhân bị thương và mang đồ cứu trợ đến, nhưng vào lúc ấy tôi cũng chẳng biết gì. Nhà cửa của người dân La Hu đều được xây tường rất dày và cao đến 3 tầng. Chúng thường có từ 10 đến 13 phòng, rất rộng. Mỗi nhà là một pháo đài. Tuy thế nhiều ngôi nhà đã bị những mảng tuyết lở san bằng. Tôi phải mất hết nhiều tuần lễ dọn tuyết và bị tuyết làm lòa mắt, nhưng tôi vẫn sống sót để kể cho quý vị nghe câu chuyện này. Hỏi, bà đã phát hiện đâu là sự thiền định hay sự suy ngẫm sâu sắc nhất gợi cảm hứng cho bà? Tenzin Palmo, tôi thực sự không biết, điều đó thật khó nói. Tôi không cần phải có cảm hứng để ở lại nơi ẩn tu. Tôi ở lại đó vì nó có vẻ như là một việc tuyệt vời nhất phải làm. Thế nhưng tôi nhớ có một lần khi tuyết vào mùa xuân đã bắt đầu tan và hang đá hoàn toàn bị ngập nước. Đó là vào độ tháng 5 và đất không còn bị đóng băng nữa mà tuyết vẫn cứ rơi. Nghĩa là tuyết ngấm qua mái nhà vì đâu còn băng nữa mà cản tuyết lại. Tuyết tan cứ nhỏ giọt xuống và mọi thứ trong hang đều bị ướt đẫm. Tôi cũng bị cảm lạnh hay bị bệnh gì đó. Tôi nhớ mình cảm thấy không được khỏe lắm. Lúc ấy tôi thầm nghĩ, chà, họ đã đúng khi nói với tôi về việc sống ở trong hang. Ai lại muốn sống trong tình trạng ẩm ướt khủng khiếp này chứ? Trời lạnh và thật khốn đốn. Tuyết vẫn rơi. Thế rồi đột nhiên tôi nghĩ, ngươi vẫn đang tìm hạnh phúc trong dòng luân hồi, samsara sao? Chúng ta luôn hy vọng mọi sự sẽ khả quan và cũng sợ là nó sẽ không được như thế. Chẳng phải Đức Phật đã không nói điều gì đó về bể khổ, dukkha đó sao? Và đột nhiên tôi nhận ra điều đó không quan trọng, điều đó thực sự không quan trọng. Luân hồi là khổ, không sao hết. Tại sao phải cứ đợi hạnh phúc? Nếu hạnh phúc ở đó, thì hạnh phúc cứ ở đó. Nếu hạnh phúc không có ở đó, thì quý vị đợi gì? Điều đó thực sự không quan trọng. Khi tôi cảm nhận điều này tận đáy lòng, toàn bộ gánh nặng hy vọng cũng như nỗi sợ hãi đều tan biến hết. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả mọi ưu tư đều tan biến sạch, không hề còn phân tâm nữa. Đó là một sự khuây khỏa đáng kể. Tôi cảm thấy rất biết ơn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vì tôi đã nhận ra điều rất đúng đắn. Luân hồi là khổ, vậy thì còn gì nữa? Chúng ta đang đợi cái gì? Vì sao chúng ta quan trọng hóa vấn đề lên như thế? Khi chúng ta gặp đau khổ, chẳng có gì quan trọng, chúng ta cứ tiếp tục. Thời gian này là một niềm hạnh phúc thật khó tin đối với tôi. Sống trong một hoàn cảnh mà ở đó tôi có lượng thời gian và không gian vô hạn để tu hành. Nơi ấy tôi phải tu hành. Nơi ấy có những người quanh tôi đều rất thông cảm và hay giúp đỡ. Nơi ấy tôi khỏe mạnh và nơi ấy bất cứ rắc rối nào cũng chẳng đáng kể. Tất cả đều giúp tôi tiến bước. Đó là một niềm vui mãnh liệt. Tôi cảm thấy mình cũng đang thực hiện những điều mà vị lạc ma của tôi mong muốn, duy trì dòng tu này. Và lúc bấy giờ tôi nghĩ rằng đó đúng là điều tôi dự định làm và đó cũng là cách tôi thực sự mang lại lợi ích cho người khác. Sau đó, khi rời khỏi nơi ẩn tu, tôi đến gặp Đức Đạt Lai Lạc Ma của tôi. Một trong những điều tôi muốn hỏi Ngài là liệu tôi có nên lập một ni viện ở phương Tây hay quay lại ẩn tu? Tôi chắc Ngài sẽ nói, ồ, sau 18 năm tu hành, đương nhiên con nên lập một ni viện được rồi. Tâm Bồ Đề, Bodhicitta của con đâu? Hãy ra đi và giúp đỡ người khác. Chú thích, tâm Bồ Đề, giác tâm là tâm hướng về giác ngộ. Tâm an trú trong giác ngộ, tâm của sự giác ngộ. Theo định nghĩa của Phật giáo Tây Tạng, tâm Bồ Đề có hai dạng, tương đối và tuyệt đối. Tâm Bồ Đề tương đối được chia thành hai cấp bậc, xuất phát từ lòng từ bi, người tu hành quyết tâm giải thoát để cứu độ chúng sinh. Người tu hành tham thiền nhập định nhằm mục đích đạt được phương diện thiện xảo để biến ước mơ thành hiện thực. Tâm Bồ Đề tuyệt đối là sự chứng ngộ được tính không của mọi hiện tượng. Hết chú thích. Điều đó hầu như không liên quan gì đến việc hỏi ngài câu này, nhưng dù thế nào thì tôi đã quyết định hỏi. Tôi hỏi và ngài trả lời, à, đương nhiên lập một ni viện mới là điều rất tốt và con nên làm điều đó. Thế nhưng đừng để mất nhiều thời gian của con vì chuyện đó. Một hay hai năm là đủ. Sau đó hãy quay trở lại ẩn tu. Vì với con, phục vụ chúng sinh bằng việc ẩn tu là điều quan trọng nhất. Đó cũng chính là điều tôi nghĩ đến và chính là điều đã giải thoát tôi, cùng với điều tôi biết rằng mình thực hiện ý nguyện của vị lạc ma của tôi. Hỏi, tại sao bà rời khỏi nơi ẩn tu vào lúc đó? Tenzin Panmo, trước đó tôi đã quyết định sau khi kết thúc 3 năm ẩn tu, tôi sẽ ra đi. Tôi đã biết điều đó. Điều thực sự xảy ra là việc tôi cần phải chấm dứt sự ẩn tu vào tháng 3 năm sau. Nhưng mùa thu năm trước tôi đã nghe tiếng ồn và có tiếng người gõ cửa nhà tôi. Điều này thực sự rất đáng sợ vì tôi có một tường rào bao bọc quanh nơi tôi ở. Có những cái cổng và những bản lưu ý bằng 3 thứ tiếng đang ẩn tu xin miễn vào. Tiếng ồn trước hết tôi nghe được là có người tạo nên tạp âm ngoài cánh cổng. Đã một năm nay tôi chẳng gặp ai ngoài người anh em ở La Hu của tôi đến để đem cho tôi vài thứ cần thiết. Tôi mở cửa ra và có một viên cảnh sát đang đứng ở đó. Ông ta đưa cho tôi một tờ thư thông báo. Tôi mở ra và thấy tờ thông báo được viên cảnh sát trưởng ký tên, nội dung như thế này. Tôi đã xem qua các hồ sơ, tôi biết bà đang cư trú bất hợp pháp ở đất nước này đã 3 năm nay rồi. Hãy xuống đây trong vòng 24 tiếng, bằng không thì chúng tôi phải bức chế bà. Lúc đó, đã vào giai đoạn cuối thời kỳ ẩn tu. Theo lẽ thường thì cần phải mất 1-2 tuần để quen dần với việc ra đi. Ngày hôm sau, tôi phải rời khỏi đây để đi xuống Kelon gặp viên cảnh sát trưởng này và giải thích. Ông nói, tôi rất tiếc nhưng... Đó là một câu chuyện dài. Một viên cảnh sát trưởng lúc trước hứa gia hạn visa cho tôi mà trước đây ông từng làm cho tôi, còn bây giờ dĩ nhiên ông không thể làm được điều đó nữa. Khi viên cảnh sát trưởng mới này đến, ông muốn xem có người ngoại quốc nào ở đây không, vì ông vừa từ thị trấn Simla, ở đó có rất nhiều người nước ngoài. Người nước ngoài duy nhất ở đây là tôi. Sau đó, ông xem các giấy tờ của tôi và cho rằng nó bất hợp pháp và phái anh cảnh sát kia đến cố đưa tôi xuống. Ông ta bảo tôi rất tiếc nhưng bà ở đất nước này một cách bất hợp pháp. Tôi thừa nhận đó không phải là lỗi của bà, nhưng tôi phải cho bà một giấy trục xuất khỏi Ấn Độ. Bà phải rời khỏi đây trong vòng 10 ngày. Tôi đáp lại, nhưng điều ấy không thể. Tôi đã ở đây 24 năm mà ra đi chỉ trong vòng 10 ngày sao? Dù sao thì tôi cũng vừa ra khỏi thời kỳ ẩn tu. Cảm ơn ông. Thế rồi ông ta bảo tôi rằng, ông ta chuẩn bị đi nghỉ một tháng. Ông ta nói, ông sẽ hoãn lại lệnh này cho đến khi ông ta quay trở lại. Ông ta bảo, trong thời gian đó, bà có thể đi thu xếp mọi thứ và tạm biệt các thầy của bà, nhưng sau đó bà phải ra đi. Thế rồi tôi quay về hang, rồi viên cảnh sát trưởng lúc trước quay trở lại, ông ta gửi lên cho tôi lời nhắn. Tôi có thể cho bà ở lại thêm một năm. Ông đã cho tôi thêm một năm nữa, tôi ở lại và sau đó đã ra đi. Đó là trường hợp tôi rời khỏi nơi ẩn tu thật khá gian nan. Hỏi, phải chăng có một số giờ nhất định bà ngồi thiền mỗi ngày? Tenzin Panmo, dân thường làm vậy. Tôi dậy lúc 3 giờ sáng và bắt đầu buổi thiền đầu tiên đến khoảng 6 giờ. Kế đến tôi uống trà và ăn bánh mì, Stampa. Chú thích stampa là món ăn làm từ bột mì tinh chất đã được nướng chín, là một loại thức ăn thiết yếu trong khẩu phần ăn của người Tây Tạng. Hết chú thích, tôi bắt đầu trở lại thiền vào khoảng 8 giờ cho đến 11 giờ, rồi ăn trưa. Sau bữa trưa, quý vị biết đó, tôi thường vẽ tranh Phật và các vị Bồ Tát và đại loại như vậy. Tôi cũng còn là người biết viết tiếng địa phương, chữ và chính tả tiếng Tây Tạng của tôi khá hơn các thầy tu, nên họ đã đưa cho tôi các bản văn để chép lại. Tôi cũng còn có một số sách tiếng Tây Tạng để đọc. Rồi tôi lại uống thêm một tách trà nữa. Sau đó tôi bắt đầu ngồi thiền lần thứ ba. Và tôi uống thêm tách trà lúc 6 giờ chiều. Sau đó tôi nhập thiền buổi tối. Tôi có một hộp thiền và tôi tham thiền rồi ngủ ở trong đó. Hỏi, vậy bà ngủ ngồi ư? Tenzin Panmo, đã có lần tôi ngủ ngồi. Tôi thích ngủ ngồi. Nó rất tốt cho việc thức tỉnh. Tôi ngủ không nhiều lắm. Nhưng được cái tôi ngủ rất sâu và ngay lúc tỉnh dậy tôi phải rướn thẳng lưng. Thế nhưng ngủ ngồi lại không được tốt cho cơ thể tôi, nhất là vùng lưng. Tôi thường có vấn đề với lưng, do vậy cuối cùng tôi nằm co lại bên trong phòng và ngủ theo cách đó. Hỏi, bà có từng tự hỏi xem nếu như có hay khi nào có một sự đầu thai ở nữ giới không? Tenzin Panmo, có những hiện tượng đầu thai ở nữ chứ. Hỏi, còn về các lạc ma thì sao? Tenzin Panmo, không nhiều lắm, chỉ có vài người. Chẳng hạn như có Khandro Rinpoche, người ta nói bà là hiện thân của Yeshe Sogyal, người vợ của thầy Rinpoche. Tuy nhiên, bất cứ người phụ nữ nào có những phẩm chất đặc biệt cũng có thể được nhìn nhận là Yeshe Sogyal. Nếu không, tại sao một phụ nữ lại có những phẩm chất như thế? Bà ta cũng nhập thế trực tiếp là hiện thân người vợ của ngài Kamapa Vi, mà người vợ này chính là vị thiền sư của thiền viện Shufu tại Tây Tạng. Bà là con gái của Minroling Rinpoche, mà vị này chính là một lạc ma phái Ninh Ma rất được tôn kính, và bà cũng rất tuyệt vời. Hỏi, tôi muốn biết mẹ bà nghĩ gì về tất cả những điều này. Tenzin Panmo, mẹ tôi đến Ấn Độ và sống với tôi 10 tháng. Bà thích Ấn Độ, bà ngưỡng mộ người dân Ấn Độ và Tây Tạng. Bà học tu hành ở ngài Khamrun Rinpoche và bà sùng kính nữ Bồ Tát Tara. Cuối cùng, bà đã phải quay lại nước Anh vì bà không thể ăn thức ăn ở đó. Bà là một người mẹ tuyệt vời. Khi tôi nói với bà là tôi sẽ đi Ấn Độ, bà liền bảo, ồ, được đó, chừng nào con đi vậy? Bà là người rất nhân hậu, bà không bao giờ dùng đến những lá thư buồn, đầy nước mắt để lôi kéo tôi trở về. Sau khi tôi đi rồi, cứ đúng định kỳ, 10 năm, bà lại hỏi, vậy con không muốn quay về nhà, dù chỉ để đi nghỉ thôi sao? Do đó cứ mỗi 10 năm, tôi quay về một tháng. Bà rất tuyệt, bà giúp tôi với hết khả năng của mình để dành cho tôi những gì tốt nhất trong vài năm. Mỗi tháng, bà gửi cho tôi một ít tiền cho đến khi bà thôi việc và không còn khả năng làm việc nữa. Bà mất khoảng 10 năm rồi, lúc đó tôi vẫn còn đang trong thời gian ẩn tu. Cha tôi qua đời khi tôi mới lên 2, vì thế nên ông không có trong bức ảnh này. Hỏi, bà có thấy khó thích nghi được khi bà sang Ý sau khi đã dành thời gian lâu dài trong ẩn tu không? Tenzin Panmo, tôi có chủ ý rằng dù ở nơi nào đi nữa thì chính đó là nơi tôi sống. Do đó khi tôi đặt chân đến Ý thì đó chính là nơi tôi sống. Những ngày này tôi hiếm khi nghĩ đến La Hu. Bây giờ là lúc duy nhất đang trò chuyện với quý vị, tôi mới nghĩ đến nó. Lúc này đây tôi đang ở Mỹ, thì tôi không nghĩ đến châu Âu trừ phi người ta hỏi tôi về Assisi. Tôi lại bắt đầu nghĩ về nó, thế nhưng bình thường thì tôi chẳng hề nghĩ đến Assisi. Trong tâm thức tôi thì bất cứ nơi đâu tôi đến là nơi tôi ở. Do đó, hễ tôi được ở một mình, thì đó là điều thật tuyệt. Nếu tôi ở với mọi người thì điều đó cũng tốt đẹp. Đó là những gì đang xảy ra. Hỏi, bà nói rằng bà có rất nhiều thời gian để mở rộng tâm thức. Tôi muốn biết những hiểu biết sáng suốt của bà về mục đích của tâm thức là gì? Tenzin Panmo, mục đích của tâm thức là giác ngộ. Nếu chúng ta không có một khối óc thì chúng ta sẽ không giác ngộ, phải không nào? Thứ tạo ra chính chúng ta là thứ chúng ta biết, chúng ta ý thức được. Khi thiền định, chúng ta cố hiểu tâm thức và cố ý thức hơn nữa, giác ngộ hơn nữa, thức tỉnh hơn nữa. Tâm thức thường nửa tỉnh nửa mê, và dù có vẻ như là chúng ta luôn suy nghĩ thật nhiều và chúng ta rất sống động và hiện diện, quả thật chúng ta gần như lơ mơ và máy móc trong phản ứng của mình. Điểm cốt lõi của thiền là học cách thức tỉnh, cách nâng cao sự thanh tịnh, cách thức tỉnh hơn và chắc chắn hơn trong giây phút hiện tại. Đó chính là ý thức trong giây phút hiện tại mà không hề có ý nghĩ, ý niệm, tư tưởng và thổn thức bình thường của chúng ta đang diễn ra. Ở một mức độ căn bản thì chúng ta đạt đến trạng thái giác ngộ. Thật ra tất cả điều đó chỉ là sắp sửa học được cách bước vào, liên kết với giác ngộ và cách để phát triển nó và ở đó với nó. Hỏi, bà đã từng đề cập đến những viên thuốc bà phải uống trước khi chết. Chúng là thuốc gì vậy và dùng chúng để làm gì? Tenzin Panmo, đó là những viên thuốc được chế ra bằng nhiều chất liệu khác nhau như dược, thảo, các loại đá quý, các loại xương cốt khác nhau và các chất liệu quý hiếm khác. Chẳng hạn, màu đen của những viên linh đan của Đức Lạt Ma Kamapa bắt nguồn từ thực tế là chúng chứa một ít đất ruộng của vùng Marpa. Chú thích, Đức Lạt Ma Kamapa là người đứng đầu phái Karma Kagupa, một tông phái lớn nhất thuộc phái Kagupa, hết chú thích. Tất cả các thứ đó làm nên những viên thuốc ấy. Sau khi làm xong những viên thuốc đó, các vị lạc ma làm phép chúng, đôi khi đến hàng tháng, họ làm nhiều lễ nghi và khấn nguyện để truyền năng lượng vào những viên này, vì thế chúng được xem là rất thần diệu. Chúng chắc chắn sẽ tăng sức mạnh cho luồng tư tưởng của quý vị. Quý vị uống thuốc ấy khi quý vị thất vọng, đau ốm và đặc biệt là vào lúc sắp chết. Cái khó là những viên rất đặc biệt ấy lại được gói kỹ trong mảnh lụa rất chặt. Nếu quý vị sắp chết, có cố mở ra thì cũng cực kỳ khó khăn. Hơn nữa, chúng rất cứng. Quý vị làm sao có thể làm được điều đó khi chết đi? Mà tôi thì chẳng bao giờ biết hết được. Dù sao thì chúng cũng là những chất liệu được làm phép nhằm trợ giúp tâm thức linh hoạt, nhất là trong những trường hợp khẩn cấp như chết chóc. Tôi có mang theo một số loại khác nhau vào hang.